Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Mời các bạn hãy cùng Hương Lan tìm hiểu. Mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, nước Úc là một đất nước đa văn hóa và đa sắc tộc. Mỗi dân tộc khi di cư đến Úc đã đem theo văn hóa ẩm thực của họ và dần hình thành tại Úc một nền ẩm thực rất đa dạng. Có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các món ăn trên thế giới tại Úc với chất lượng cũng không thua kém gì nơi món ăn đó được sinh ra. Và thói quen thưởng thức món ăn mới cũng là một nét văn hóa của người Úc ngày nay. Đó là lý do mà ngành đầu bếp cũng là một ngành phát triển ở Úc. Có rất nhiều nhà hàng, và mỗi nhà hàng lại chuyên về một loại ẩm thực khác nhau, tạo cơ hội cho các đầu bếp thử sức ở mọi lĩnh vực. Hiện tại ở Úc có khoảng hơn 85.000 đầu bếp đang làm việc, không chỉ tại các nhà hàng, khách sạn, mà còn ở các quán bar, cà phê hay các bếp ăn công nghiệp. Vậy câu hỏi đầu tiên đặt ra là làm thế nào để trở thành một người đầu bếp? Nếu bạn là một người yêu thích công việc nấu nướng, bạn thường xuyên là người nấu chính trong gia đình và có thể làm ra một bữa ăn ngon, được mọi người tán thưởng, thì có thể bạn sẽ có khả năng trở thành một đầu bếp. Nhưng phải nên nhớ rằng, việc yêu thích nấu nướng và nấu cho gia đình sẽ khác hoàn toàn với công việc nấu nướng trong một commercial kitchen, nghĩa là một bếp ăn thương mại. Nếu như việc nấu nướng trong gia đình chỉ yêu cầu một bữa ăn ngon và hợp khẩu vị, thì khi đứng trong một căn bếp thương mại, người đầu bếp còn phải hoàn toàn làm chủ được tất cả các dụng cụ và thiết bị nấu nướng, phải làm việc trong nhiệt độ nóng nực dưới áp lực thời gian, hay kỹ thuật dùng dao cắt thái phải vừa nhanh vừa chính xác. Những điều này đòi hỏi bạn phải trải qua một quá trình học tập và thực hành để đạt được kiến thức nhất định về kỹ thuật nấu nướng và ẩm thực. Làm thế nào để trở thành đầu bếp và những công việc của đầu bếp là gì? Và trong chương trình hôm nay, hãy cùng Hương Lan tìm hiểu về nghề đầu bếp qua những chia sẻ của anh Nhân Nguyễn, hiện đang làm quản lý tại bếp ăn nhà hàng buffet Sydney Tower, và chị Nguyễn Phương Anh, một đầu bếp hiện cũng đang làm việc ở Sydney. Nếu như tiếng Việt chỉ có một khái niệm gọi những người nấu ăn là đầu bếp, thì trong tiếng Anh có sự phân biệt hoàn toàn khác nhau giữa chef và cook. Để trở thành cook, bạn tất nhiên có thể nấu ăn ngon, nhưng không cần phải có bằng cấp chuyên nghiệp. Trong khi đối với chef, ngoài việc nấu ăn, còn có thể tạo ra thực đơn và có khả năng điều khiển một căn bếp.
Thí dụ như bạn không có được học gì hết, tất cả kỹ năng của chef, dù bạn vô, bạn chỉ là cook, giống như là chỉ nấu thôi, biết nấu thôi. Thì nếu mà bạn biết nấu thôi thì bạn vô, bạn phải qua ba cái cấp bậc của chef: apprentice chef nè, semi chef, rồi demi chef, rồi mới lên là chef the party.
Có rất là nhiều, có những đầu bếp họ đứng bếp chính nhưng mà thực sự họ không trải qua những cái trường lớp, thì trường hợp có rất là nhiều. Nhưng mà người đó làm được việc, tức nghĩa là cái kiến thức của người đó thì chỉ gói gọn ở trong cái nhà hàng đó thôi. Nhưng mà họ phải vẫn phải dưới sự giám sát của một cái người head chef. Khi mà mình apply chef thì nhà hàng Tây Phương thì họ đòi hỏi những cái chứng chỉ có nhiều hơn. Thì khi mà mình có những cái chứng chỉ thì cái mức lương của mình á sẽ được củng cố hơn.
Trong một bếp ăn thương mại, các đầu bếp được phân ra thành nhiều cấp bậc, bắt đầu với vị trí apprentice chef, tạm dịch là phụ bếp, dành cho những người chưa có bằng cấp chuyên môn muốn làm việc trong ngành đầu bếp. Khi ở vị trí này, sẽ có rất nhiều công việc ban đầu, như phụ giúp các chef cấp cao hơn chuẩn bị món ăn, gọt rau củ, sơ chế, giúp đặt hàng nhà cung cấp, cho đến việc chùi rửa hay dọn dẹp căn bếp. Thời gian này cũng là giai đoạn bạn phải có định hướng về con đường nghề nghiệp, mình sẽ đi chuyên sâu vào mảng ẩm thực nào. Đứng đầu căn bếp là bếp trưởng, executive chef, hay còn gọi là head chef, là người chịu trách nhiệm ra thực đơn, tính toán chi phí hay làm những công việc giấy tờ. Kế đến có bếp phó, sous chef, là cánh tay phải của bếp trưởng, chịu trách nhiệm về chất lượng cuối cùng của thức ăn và giám sát công việc của tất cả các đầu bếp khác. Ngoài ra còn có chef de partie, là người phụ trách về một mảng cụ thể nào đó trong căn bếp. Ví dụ, chuyên trách làm salad, chuyên về những món súp hay chuyên về đồ nướng. Họ làm việc dưới sự chỉ đạo của bếp phó, sous chef và bảo đảm chất lượng món ăn đưa ra phải đạt yêu cầu.
Người chịu trách nhiệm chính về cái quality của food đó là sous chef. Head chef là người đưa menu xuống và truyền tải cho sous chef sẽ là người truyền tải xuống cho cái người sếp khác. Sếp được party thì cái công việc của họ là người truyền tải hết những cái gì mà head chef muốn trong cái menu của họ, và họ tự chịu trách nhiệm về cái món ăn của họ. Tại vì cái kinh nghiệm của sếp được party thì cũng là 4-5 năm trong trở lên trong cái trình. Khi mà mới ra trường thì là bắt đầu làm việc trong một cái trình, thì cái người đó thông thường là sẽ giữ vị trí là apprentice sếp. Thì cái mức lương dao động của apprentice đó, khoảng chừng 35-40 ngàn. Mới ra trường là chỉ khoảng như vậy thôi. Thì làm trong vòng 1-2 năm tùy theo cái sự tiếp thu của mỗi người hay là cái sự phát triển của mỗi người khác nhau, thì họ sẽ lên những cái bậc tiếp theo. Thì có thể set the party thì 54 ngàn, là at least là 54 ngàn, là còn sous chef thì khoảng 6-7 triệu.
Có nhiều người cho rằng người đầu bếp giống như một người nghệ sĩ trong căn bếp của họ, và công việc nấu ăn là một công việc đầy sáng tạo. Nhưng trong thực tế một căn bếp thương mại thì những người đầu bếp lại là những người làm việc có tổ chức và phải luôn tuân thủ nguyên tắc, kể cả trong cách nấu nướng những món ăn để bảo đảm sự nhất quán về chất lượng.
Nếu mà trong cái nhà hàng thì đa số là cái thức ăn đó khi mà họ nấu thì họ phải follow theo cái menu. Và khi một cái menu nó làm ra thì họ đã có những cái định lượng nhất định rồi. Và họ phải làm theo cái menu là tại vì họ cần cái food của họ chất lượng và cái vị đều như nhau mỗi lần. Không hẳn là hôm nay đi ăn thì mặn quá, ngày mai đi ăn thì lạ quá. Đặc biệt là fine dining thì đặc biệt là phải tuân theo. Tại vì đã gọi là fine dining thì nó cái sự cái high expectation đó, nó họ rất là người khách đến ăn họ muốn cái ăn của họ là đến mỗi lần phải như nhau.
Môi trường làm việc của đầu bếp không chỉ ở nhà hàng, khách sạn hay các quán cà phê, mà còn mở rộng ở những bếp ăn công nghiệp tại bệnh viện, viện dưỡng lão hay nhà trẻ. Và công việc của đầu bếp tất nhiên là nấu ăn, nhưng bên cạnh đó, như đã nói, họ hơn những người cook ở chỗ có thể tạo ra thực đơn, có thể tính toán sao cho vừa thỏa mãn thị hiếu của khách hàng mà vẫn bảo đảm lợi nhuận.
Một người đầu bếp không hẳn là họ chỉ nấu ăn ở trong kitchen hay là quán bar. Người đầu bếp họ cũng có thể nấu ăn trong những bệnh viện nè, cho những bệnh nhân rồi nursing home hay childcare. Có những người đầu bếp họ nấu cho cái sân bay airport, và những người đầu bếp đó phải có một cấp rất là kỹ về quản lý thức ăn này nọ. Tại vì những người đó là những người rất là khắt khe về bên cái khẩu phần ăn của họ. Muốn làm một cái menu á thì họ phải dựa trên tiêu chí là cái nhu cầu của khách hàng, vì cái vị trí của cái nhà hàng đó, tại vì từng vị trí từng khu vực người dân ở đó có thể họ ít họ ăn khác nhau. Bên cạnh đó mình phải tính cái costing với lại cái thành phần có những trong cái đồ ăn đó. Cũng như mình muốn nấu một cái nồi súp đó thì mình phải make sure là cái nguyên liệu đó thì họ có sẵn cho mình order time hay không. Rồi cái chi phí là mỗi món ăn là đảm bảo là mình có lời hay không.
Để đạt được trình độ cả về ẩm thực và quản lý như vậy, bạn có thể tìm những khóa học ở trường TEF hay những trường đại học chuyên về nhà hàng khách sạn như Le Cordon Bleu hay William Bleu hệ 3 năm. Nhưng điều cốt lõi là quá trình tìm tòi học hỏi nhằm mở rộng kiến thức ẩm thực. Đó mới chính là yếu tố làm nên thành công của một đầu bếp.
Cái môi trường ở trong trường học á, thì họ chỉ dạy mình cái căn bản về bên cái commercial cookery, để mà từ những cái căn bản đó và mình có thể phát triển thêm. Mình muốn mà phát triển thêm cái nghề nghiệp của mình á, thì bắt buộc á, là người đầu bếp trẻ phải đi làm nhiều nơi. Tại vì mỗi cái nhà hàng nó có những cái dạng thức ăn khác nhau và những cái món ăn khác nhau. Cho nên là mình càng muốn biết nhiều thì mình phải đi làm ở nhiều nhà hàng, nhiều nơi. Và mình đi ăn uống ở ngoài, đi nhiều nơi ăn uống thử nhiều thức ăn cũng là một cái cách mà mình học hỏi.
Ví dụ như chef the party như Van đi, thường á Van học từ sous chef hoặc là head chef của Van. Còn không á thì mình có thể mình coi YouTube hoặc mình đọc sách, hoặc là mình chuyển sang chỗ khác mình làm fine dining. Người ta có cách làm khác, cái cách decoration food nó khác. Nhưng như bạn đi ăn ở food court mình thấy nó ra cái gì nó khác, bạn đi ăn fine dining cái gì nó khác, thì mỗi chỗ bạn học được một cái khác nhau.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì? với chuyên đề tìm hiểu về nghề đầu bếp tại Úc. Thưa quý vị và các bạn, thành công nào cũng phải đi kèm với những khó khăn và thử thách, và sẽ thật thiếu sót nếu không kể qua những áp lực mà người đầu bếp phải đối diện hàng ngày.
Nhiều lúc á, tại vì chỗ phân sạp đông lắm, nhiều lúc nó lên tới 1.000 hoặc là 700-800 người trong vòng có 4 tiếng đồng hồ serving à. Mà sếp á, thì chỉ có khoảng 12 người đi, thì bạn nhân ra cả một người, có khi một sếp là phải serve cho tới 200 người. 200 món ăn mà bạn nấu trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Nên là nó phải có tính gọi là phải chịu đựng cao á.
Cái áp lực mà thông thường á là từ cái customer complain, tại vì cũng có khi họ chỉ là họ không thích thức ăn đó thôi, thì họ chê là dở chứ không hẳn là chứ mà không thích ăn đó dở. Nhiều khi họ không ăn quen thức ăn đó thì họ chê dở và họ complain nữa, tại sao nó spicy quá, tại sao nó mặn quá này, nhưng mà thực chất đó là cái món ăn nó phải như vậy.
Làm việc trong một căn bếp cũng ẩn chứa nhiều rủi ro khi hàng ngày phải đối diện với dao, kéo, các thiết bị nhà bếp to và cồng kềnh, cộng thêm nhiệt độ lên cao và những áp lực về thời gian khiến cho tai nạn nghề nghiệp đôi khi cũng xảy ra. Như chị Phương Anh chia sẻ, tai nạn cũng đã có lần xảy ra với chính chị.
Giống như hồi xưa Phanh bị cái máy mà làm pasta, cái máy ép pasta, thì lúc mà Phanh bỏ cái pasta vô tình cái tay Phanh nó đụng vô cái máy, thì nó bị cuốn vô, nhưng mà nó lúc mà cuốn vô thì máy dừng lại rồi. Lúc đó mình chỉ vô ấp cứu khoảng mấy ngày là hết. Chủ yếu là mình phải cẩn thận á, làm bếp mình phải cẩn thận lắm. Giống như dao kéo cũng vậy, ví dụ như bạn đi trong bếp thì hãy thường thường cầm dao kéo, người ta thường thường phải để xuống đất, nhưng mà chỉ cái mũi xuống đất chứ không có được cầm lên đi.
Cái tai nạn nghề nghiệp thì có trong cái trình thì xảy ra cũng rất là nhiều, cho nên là đa số những người mà làm trong cái trình đó là đầu bếp đó, thì họ có những cái luật lệ riêng của họ trong bếp, giống như là họ phải mặc đúng đồng phục, rồi mang giày đúng, mang áo đúng gì đó, rồi cầm dao phải cầm làm sao. Ví dụ như khi di chuyển trong cái trình thì phải nói chuyện với nhau, giống như là stay behind nọ, chứ thôi là họ sẽ đụng nhau rồi sẽ đổ này nọ, thì rất là nguy hiểm. Thì những người sếp thì đa số là họ sẽ biết những cái luật trong cái trình là working như thế nào, thì đó cũng là những gì mà học ở trường luôn, họ cũng sẽ dạy như vậy. Cho nên là cái đó là một cái cách mà giảm thiểu cái rủi ro mà nguy hiểm xảy ra trong cái trình.
Nghề đầu bếp cũng không phải là một nghề nhàn hạ, mà phải nói rằng đó là một nghề khá vất vả cả về tay chân lẫn trí óc. Nhưng khi tạo ra được một món ăn ngon và đẹp mắt và được khách hàng đón nhận, đó là phần thưởng quý giá nhất của người đầu bếp.
Thì một trong những cái khó khăn của ngành cookery á là thứ nhất là mình working long hours, thứ hai là mình làm việc vào những cái thời điểm mà những cái giờ giấc mà rất là khắc nghiệt. Thì đa số là buổi tối hay là những cái cuối tuần này, người ta những cái ngành nghề khác thì họ nghỉ thì mình lại phải đi làm giống như những ngày lễ này nọ. Nhưng mà bù lại á, nếu mà một người có tâm trong nghề thì họ cảm thấy rất là happy, giống như khi mà thức ăn họ nấu họ được những người khách đón nhận, hay là họ cảm thấy những cái lời khen, những cái good feedback nữa đó. Cái đó cũng là một cái những cái mà họ cảm thấy cái gì đó họ xứng đáng với cái thành quả của họ.
Và đến đây thì chương trình Bạn Muốn Làm Nghề Gì, tìm hiểu về nghề đầu bếp xin được tạm dừng. Nếu như yêu thích nấu nướng, đam mê ẩm thực thì hãy thử sức mình với lĩnh vực này. Chúc các bạn thành công. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các kỳ sau.